Đây là chương trình khai tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay anh chị em trong ban Radio Khai Tâm xin đọc tác phẩm mới nhất của thầy Hằng Trường về đề tài Pháp Tu Hàng Ngày do Hội Từ Bi Phụng Sự xuất bản. Trong phòng vi âm của chúng tôi có sự hiện diện của anh chị Võ Văn Tùng, Tâm Thường, anh chị Nguyễn Sâm, Thanh Lịch, anh chị Phạm Quang Tố, Mai Khanh, anh chị Nguyễn Đăng Phúc, Ái Loan, anh Bổ Lộc, anh Dương Tùng Sơn, chị Lâm Lan Hương. Sau đây xin mời quý vị lắng nghe tiếp ban Radio Khai Tâm đọc về pháp tu hàng ngày của thầy Hằng Trường.
Hồi hướng và cảm kích. Cảm kích là một lối tu, cũng là một lối sống thanh thoát từ sự nhận chi ở những tầng tâm thức rất cao. Càng tu thì ta sẽ càng biết cảm kích sâu sắc hơn. Có rất nhiều cách cảm kích. Mỗi ngày nên thay đổi cách cảm kích để phản ảnh chiều sâu của tâm linh và sự tiến hóa trong con đường tu đạo Bồ Tát. Sau đây là phần phát nguyện và cảm kích ở tầm mức nền tảng để hành giả làm chỗ dựa cho việc tu tập hàng ngày. Trước hết, để tay trái lên ngực, tay phải để ngoài tay trái, nhắm mắt thành tâm hướng nội và nói như sau. Xin năng lượng tu tập ngày hôm nay hồi hướng về tất cả chúng sinh hữu duyên. Rằng, xin năng lượng tu tập và sức gia trì của chư Phật, Đức Quan Âm, Đức Địa Tạng, Đức Phổ Hiền, Đức Văn Thù và Hải Hội Hoa Nghiêm khai mở trong con sức mạnh đại từ để cõi lòng con trải rộng đón nhận và tiếp thọ tất cả mọi người, mọi chuyện. Khai mở trong con sức mạnh đại bi để con lan tỏa tình thương tới những ai cần tình thương, cảm động kẻ đóng cửa với tình thương, đem tới niềm an lạc ấm áp nơi ai chôn sâu trong hận thù và giận lẫy. Khai mở trong con sức mạnh đại xả để con bao dung những chuyện khó bao dung, tha thứ cho quá khứ vô minh lầm lỡ của con và người, tha thứ cho những kẻ đã từng tổn hại và đang tổn hại con. Khai mở trong con sức mạnh đại hỷ để giúp con lành trị từ thể xác tới tâm trí, giúp tất thảy kẻ hữu duyên tái tạo một cuộc sống đầy hy vọng, đầy an vui trong chân lý vị tha. Xin nguyện dùng thân này làm phương tiện chuyển vận đạo Bồ Tát để chúng sinh nào thấy được thân con, nghe được lời con, tiếp xúc với con, họ sẽ khai mở, sinh lòng hoan hỷ, kính ái, tràn đầy tình thương và tha thứ, đầy hy vọng và lạc quan, sớm giải trừ mọi nghiệp chướng, thoát mọi dính kẹt trong cuộc sống, thuận duyên phát triển Bồ Đề Tâm, cứu cánh thành tựu vô ngại đại hạnh Phổ Hiền.
Pháp tu hàng ngày, phần 3, triết lý sống hàng ngày. Mô hình tu đạo Bồ Tát, xuất tục nhập thế. Mỗi ngày luôn nhớ tu cả hai phương diện, xuất tục và nhập thế. Thế nào là tu trong phạm trù xuất tục? Nghĩa là lúc ta tu luyện, để thời gian nhắm mắt, thư giãn thân thể, thở sâu vi tế, dưỡng thần, lắng lòng. Để ánh sáng của sự tĩnh lặng, thanh tịnh của chân tâm vượt thoát khỏi sự chịu nặng của bụi đời, triền nhiễu. Mỗi ngày tập lại, như lại khí công, lại mau để máu huyết lưu chuyển. Mỗi tuần nên tập vài lần môn dưỡng sinh, càn khôn thập linh hoặc càn khôn liên hoàn, yoga, khí công hoặc các môn thể dục dưỡng sinh khác để thân thể dồi dào nội lực. Thế nào là tu trong phạm trù nhập thế? Nghĩa là lúc ta sống với người, tu với người, chia sẻ kinh nghiệm sống và tu hành với họ. Lúc ấy ta cần mở mắt, chú ý tới nhu cầu của tha nhân. Mở lòng tiếp đón những ai muốn vào đạo, nắm tay dắt dẫn những ai học đạo, quan hoài những ai chưa hiểu đạo, tạo nhịp cầu cho những ai thiếu duyên đạo. Khẳng định lý tưởng sống là thực hành đạo Bồ Tát, sống để theo con đường tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn, sống theo lý tưởng phổ hiền, lý tưởng phục vụ, đem lại hạnh phúc cho tất cả. Chú ý tới lời nói, nên nói lời kết thiện duyên, tránh thốt lời vô ý, tạo gút thắt tâm tình với tha nhân. Chú ý làm việc thiện nguyện thường xuyên, tức là làm việc công, không phải việc ích kỷ cho mình. Tứ dung. Tứ dung là tông chỉ của Hội Từ Bi Phụng Sự, tức là kim chỉ nam, để phát triển đạo Bồ Tát trong đời sống thường nhật. Số 1. Hàm dung đối với mình. Tập thói quen cởi mở, nhẹ nhàng trong lời nói, thư thái trong hành động, thông thoáng trong suy tư, không oán trời trách người, không than vãn âu lo. Cõi lòng lúc nào cũng như bầu trời rộng mở, không mây ám phủ che. Số 2. Bao dung đối với người. Lòng luôn bao dung, tin tưởng vào tiềm năng tốt của người, hết lòng quan hoài, bày tỏ tình thương và sự ấm áp, hy sinh để tha nhân hạnh phúc, chấp nhận nghịch cảnh, tha thứ mọi trái ngang, nhẫn nại mở từng nút thắt tâm tình. Số 3, viên dung đối với việc. Hiểu rõ quá trình làm việc, biết chữ thời để làm đúng lúc, biết người để teamwork giỏi, biết nhu cầu để làm việc đúng, đúng việc, biết thấy xuyên suốt để lãnh đạo rành, biết quản lý giỏi để hài hòa đại chúng. Số 4, thiếu dung đối với quỷ. Được nghe điểm mù, được chỉ ra cái xấu, mỉm cười mau sửa, nhắm mắt thấy quá khứ lầm lạc, mỉm cười bước thoát, mở mắt thấy bất bình sai trái, mỉm cười thông cảm, hết lòng giải gút. Tiếu dung là đạo cảm thông, giúp quỷ trong, quỷ ngoài đều thành quang minh.
Năm dệ. Năm dệ là năm đức hạnh tương ứng với sự tu luyện năm chủng từ tha, ra, pa, a và cha. Tu luyện năm chủng tự từ thuộc về phạm trù xuất tục, còn năm dệ thuộc về nhập thế. Hàng ngày nên quán tưởng năm chủng tự từ để ta thay đổi tầng gốc rễ những tập khí hư xấu trong tiềm thức và đồng thời làm trỗi dậy ngay những thói quen tốt mà có lẽ từ trước ta chưa biết chúng tiềm tàng trong tâm khảm. Bởi thế, tu trì năm chủng tự từ là tối thắng. Nhờ đó ta sẽ thấy đức tánh trong năm dễ là thật sự khả thi, khả chứng. Thứ nhất, dễ mở. Chủng tự từ tha nghĩa là chân như bình đẳng tàng. Dịch ý nơi chữa đừng trì chữ chân như mà phàm phu chúng ta ai cũng có. Tu trì tha sẽ phát khởi sức mạnh khai mở chân như, chân tâm như lai tạng, ngay nơi tâm thức nhị nguyên đầy phiền não chấp trước. Tiếp tục tu trì quán tưởng chủng từ tha như nuôi dưỡng một hạt mầm cho tới khi mầm nở lớn thành cây to, gọi là tu trì dưỡng dục thành công, cũng tức là chân tâm hoàn toàn khai mở. Dễ mở là biểu hiện cho chân tâm thể hiện trong tâm thái cởi mở, thông thoáng, tự tại, không hề chấp trước vào chuyện gì, không hề tỉnh kẹt vào tâm tình nào. Ngược lại với dễ mở là dễ bị đóng. Như khi ta bị chửi, bị mắng, bị gièm pha, bị vu khống, bị oán ức, thì tâm ta dễ đóng mãi với nỗi niềm giận, lạy, bất mãn, bực bội. Mất mặt cũng dễ làm ta đóng tâm. Như khi bị mất mặt, mất của cải, mất của báo, mất người thân, mất người tình, mất quyền lực, mất địa vị, mất sự cung kính, mất hết cả. Sở dĩ mất mặt làm tâm đóng bởi vì ta nghĩ rằng mình sở hữu những thứ đó. Một ảo ảnh khó trừ, chân tâm chẳng sở hữu gì và chẳng gì sở hữu. Muốn ngồi chân tâm thì hãy nuôi dưỡng chủng từ tha. Thứ hai, dễ thương. Chủng từ ra nghĩa là vô biên sai biệt môn. Dịch ý là vô biên vô số cửa, vô số phương tiện khác nhau để khai mở chân tâm. Cũng có nghĩa là vô số những phương thức mà chân tâm dùng để biểu hiện vô số tưởng trạng của chân tâm. Ra có nghĩa là lòng đại bi vô hạn. Khi lòng đại bi đó lan tỏa vào vô số quan hệ trong mạng lưới nhân duyên của chúng ta, thì chúng mang vô số tên gọi khác nhau. Lòng thương, lòng tha thứ, lòng hiếu thảo, lòng thành, lòng kính trọng. Quán tưởng ra sẽ khởi động lòng đại từ đại bi, khiến ta nhận biết tình thương bao la rộng lớn vô hạn, chứ không bị hạn hẹp trong tình yêu chiếm hữu. Càng tu ra thì lòng ta càng giàu tình thương, vào lòng bác ái vị tha. Khi bắt đầu tu, ra như hạt mầm, đến lúc mầm lớn thành một cây to, thì ra trở thành lòng đại bi vô hạn. Dễ thương là biểu hiện của chân tâm, thể hiện trong mối quan hệ với tha nhân qua tánh biết quan hoài, biết cảm nhận cảm xúc kẻ khác, biết đồng cảm với nỗi đau khổ của kẻ khác, biết xoa dịu an ủi đúng lúc. Người dễ thương thì không nói xấu, nói sau lưng, không tổn hại ai, không làm ai đau khổ, bực bội. Ngược lại vì dễ thương là tánh dễ ghét, thích tổn hại, thích thấy người khác đau khổ, thích ích kỷ, chỉ muốn mình sướng, thích nói xấu, bôi bán. Người dễ ghét thường trong lòng không thoải mái, nhiều phiền não, thiếu sự chú ý tôn trọng, thiếu được thương mến chăm sóc. Do vậy, người dễ ghét cần tình thương và sự chú ý quan hoài nhiều nhất. Giúp kẻ dễ ghét ra khỏi bóng tối thì mình là người cực kỳ trí huệ và dễ thương.
Thứ ba, dễ chịu. Chủng tự tử pa nghĩa là phổ chiếu pháp giới. Dịch ý là sự lan tỏa của quang minh từ chân tâm tới khắp pháp giới, khắp vũ trụ từ phàm tới Phật. Tu trì chủng tự tử pa như một hạt mầm, khi mầm lớn mạnh trở thành cây to thì Pa chính là tánh không, siêu việt thời gian và không gian, nhưng trùm phủ khắp mọi nơi trong Pháp giới. Quán tưởng chủng tự tử Pa sẽ giúp khai mở sự thông đạt tánh không, nên ta càng lúc càng thấy xuyên vạn sự, bớt chấp trước vào vật dục, bớt kẹt trong guồng máy duy trì cái mặt, kẹt trong thói thích kiềm chế, control vạn sự. Dễ chịu là biểu hiện của chân tâm, thể hiện trong lời nói nhẹ nhàng, suy nghĩ hiền lành, hành động lịch sự, biết điều, biết lễ. Tánh tình dễ chịu thì không cố chấp, không cứng đầu, không dễ lẫy, dễ giận. Người dễ chịu thì ai cũng thích chơi, thích làm bạn. Dễ chịu thì khi làm sai, biết nhận lỗi, khi lỡ lời, biết xin lỗi. Ngược lại với tánh dễ chịu là khó chịu, đụng chút là lẫy, là giận. Không để ý tới cảm xúc và nhu cầu của người chung sống. Khó chịu quá mức khi ta xem mình là cái rốn của vũ trụ, khinh khi hết thảy, bắt mọi người nghe mình chứ mình chẳng nghe ai, chẳng nể nang ai. Khó chịu là biểu hiện của sự chấp cứng vào ảo ảnh mà bản ngã này tạo ra. Càng ngộ bản tánh không bao nhiêu thì ta càng dễ chịu bấy nhiêu. Có vị giác ngộ nào mà chẳng dễ chịu. Thứ tư, dễ thở. Chủng tự tử A nghĩa là dĩ Bồ Tát oai lực nhập vô phân biệt cảnh giới. Dịch ý là nhờ vào oai lực của chư Bồ Tát mà ta nhập vào cảnh giới siêu việt mọi phân biệt. Cảnh giới này tức là pháp giới bất nhị. Tu tập quán tưởng chủng tự tử A là tu tập để thể nhập vào pháp giới và cũng là để thành tựu pháp thân, thân vô hình vô tướng, tương ưng với chân tâm. Khi tu tập chủng tự tử A như một hạt mầm, đến khi mầm lớn mạnh thành cây to thì A trở thành bản thân pháp giới vô phân biệt. Dễ thở là biểu hiện của chân tâm, thể hiện trong tâm thái an nhiên tự tại, vượt thoát ngoài thị phi, tranh chấp, nhân ngã, vượt ngoài mọi thế đối đãi, vượt thoát vũ trụ nhị nguyên sinh diệt. Nếu tánh dễ chịu là đối với mình, tánh dễ thương là đối với người, thì tánh dễ thở là đối với tập thể, với toàn thể. Tu dễ thở thì ta tạo một không khí nhẹ nhàng, một văn hóa hiền từ để ai ai cũng tìm được không gian cho chính mình và cho tập thể. Ngược lại với dễ thở tức là khó thở. Khó thở thì tức là ta thường làm kẻ khác sợ hãi, đau đớn, khổ sở, quằn quại, tiếng thối lưỡng nan, hiếp đáp, hà khắc, chèn ép, ác độc, bất công, đương nhiên là làm mọi người nghẹt thở đó. Như thế tu tập dễ thở là lan tỏa quang minh chân tâm, để mọi người hít thở không khí tự tại, tự do, thanh tịnh, vô vi.
Thứ năm, dễ dạy. Chúng tự từ ra nghĩa là nhập thế gian hải thanh tịnh. Dịch ý là sự thanh tịnh khi vào trong biển đời, cõi trần. Thanh tịnh đây là ý nói trí huệ sáng suốt của chân tâm không hề bị lu mờ, ô nhiễm, dù ta có ngục lặng trong biển phiền não nghiệp chướng. Tu tập chủng tự từ ra như một hạt mầm. Khi mầm lớn lên thành cây to thì ra trở thành trí huệ toàn diện, bao gồm cả trí huệ căn bản để trực ngộ bản tánh bất nhị và trí huệ phương tiện để sống hài hòa, tự tại trong cõi nhị nguyên. Dễ dạy nghĩa là ta dễ dàng để chân tâm, chân lý dạy mình. Do đó, dễ dạy là khả năng lắng nghe và hòa điệu với chân lý, là đặc tính hòa nhập vào chân tâm chẳng chút kháng cự hoặc chống đối. Vì sao? Vì ra khiến ta lắng nghe trí huệ bản hữu chân thật chứ không lắng nghe cái tôi nhị nguyên. Ngược lại, với dễ dạy là khó dạy, tức là thói quen không lắng nghe chân lý, chỉ lắng nghe mình, cho mình là đúng là nhất, tự đại, tự mạn, kiêu ngạo. Khi kiêu ngạo, ta dễ động tâm không chấp nhận ai khác, mà chỉ tin một chiều vào những tiền đề hoặc thành kiến chật hẹp. Tu tập nuôi dưỡng chủng từ ra giúp ta từ từ mở khai trí huệ, tăng trưởng trực giác về chân lý và nhất là trở nên khiêm nhường, hiếu kỳ, hiếu học, biết cầu đạo, cầu tiến.
6T nên làm. 6T hay 6 chữ T là cách gọi tắt của 6 cách giúp ta mở rộng tâm lượng. Thương thương, tha thứ, thôi, tùy, thoáng và thông là những đức tính không thể nào thiếu được khi ta bắt đầu bước vào con đường vị tha. Số 1, thương và dễ thương, cố gắng bày tỏ sự ấm áp và thân thiện. Nên biết thương những người cần tình thương, dù rằng họ đầy phiền não hoặc có khi tổn hại mình. Tin vào sức mạnh vô song của lòng đại bi, sử dụng nó để chiến thắng lửa giận trong lòng mình. Tin vào nhu cầu cần tình thương của mọi con tim, nên hãy thương kẻ khó thương, thương người đã đóng kín cõi lòng bởi hận thù và oán giận. Số 2. Tha thứ, không ai chẳng có lần sai lầm, tạo tội, tạo nghiệp. Mở tai để lắng nghe, không phê phán, nghe để cảm thông cho những tâm sự sâu kín, mở lòng chấp nhận quá khứ và chuyện đã qua, tha thứ cho người tổn thương mình, nhận ra điểm mù trong tâm rồi nâng cao tầng nhìn, mở lòng bước ra khỏi bóng tối của ký ức đau nhói khốn khổ, nắm tay người dắt họ thoát sự sợ hãi quá khứ, khỏi khổ đau hiện tại, vượt tuyệt vọng tương lai, mở tay ôm vào lòng những ai tuyệt vọng đớn đau, mở lòng làm ốc đảo trong sa mạc đầy nắng cháy của khổ đau bức bách. Số 3, thôi nên ngừng lại những thói quen ích kỷ vị ngã chẳng làm ai vui. Chi túc thường lạc nghĩa là luôn biết đủ, không tham vọng truy đuổi để thỏa dục. Thôi nói lời làm người khác khó chịu, thôi nói xấu, nói lật lọng, nói lừa đảo, thôi nói những câu làm mình hết dễ thương, thôi tổn hại, ghen tị làm người ta khó ngủ, khó thở. Ngừng việc chứng ngại sự thành công, thành danh, thành tựu của bất kỳ ai. Thôi cho mình là tiêu chuẩn của vạn sự.
Số 4. Tùy. Nhận ra chữ thời trong vạn việc làm, để xuất hiện đúng lúc, làm đúng chuyện cần làm và chuyện đúng theo yêu cầu tiêu chuẩn. Nhận ra chữ duyên trong vạn mối quan hệ, để lòng quan hoài khi duyên tới, mở tâm thư thái khi duyên đi, nỗ lực tích cực tạo thiện duyên, lặng lặng kéo tránh tạo ác duyên. Nhận ra chữ ngộ trong vạn rối rắm, dũng mãnh vượt thoát ràng buộc mà mình tự mê tự lụy. Nhận ra chữ mở trong vạn gút thắt, nhẫn nại tuần tự mở từng gút, nâng cao từng cái nhìn, thay đổi từng lời nói. Sống mềm dẻo theo chữ tùy, nhưng không tùy tiện. Tu thái độ nhẹ nhàng của chữ tùy, mà không lười biếng hoặc buông lũng. Thoáng, số 5. Thoáng là tâm cởi mở, thông thoáng, rộng rãi, rộng lượng, lạc quan, tự tại. Mình muốn dễ thở thì chớ làm người ta khó thở. Mình muốn thành công thì hãy giúp người thành công trước. Khi bị vấp ngã hoặc gục ngã thì máu đứng lên, nhìn trời lạc quan đầy hy vọng, chớ để lòng tức giận hận thù lẫy hờn khiến quên mất bầu trời tân tâm. Ít ai tâm hồn cởi mở mà chẳng hề vui cười, chủ động làm tha nhân vui, đem nụ cười tới với những ai ít cười, tới những người cần niềm vui, tới kẻ quên mất vẻ đẹp nhiệm màu của cuộc sống. Giải mở sự kiềm tỏa của chức vụ, địa vị, thân thế, thành tích, tuổi tác và ngay cả vũ trụ quan điểm thành kiến. Đừng để những thứ ấy quy định và giết mất nụ cười hồn nhiên từ chân tâm tự tại. Số 6. Thông. Thông thì có cảm thông và thông cảm. Cảm thông thì trước tiên mình cảm thấu nỗi niềm của tâm người, sau đó lý trí ta thông hiểu tình tiết diễn biến tạo nên nông nỗi. Thông cảm thì trước hết trí óc ta hiểu được câu chuyện, sau đó mới xúc động, đồng cảm với tâm người. Ai cũng cần cảm thông, đôi khi ta cần cảm thông nhiều hơn là tình thương. Muốn cảm thông với người, mình nên tập khiêm nhường, thành thật bày tỏ ý muốn lắng nghe. Khi nghe xong, chứ làm tài khôn lên mặt chỉ bảo, mà tĩnh lặng cảm nghiệm tâm sự của người. Chủ động tìm cách giúp người thành công, trợ duyên giúp bạn tu tiến đạo mà không cần phải kể công hoặc mong người biết. Bớt ghen, bớt tìm chú ý của tha nhân thì nghiệp chướng sẽ bớt tới tìm mình.
Pháp tu hàng ngày 5R nên tránh. 5R là gọi tắt 5 tánh tình và thói quen xấu mà nếu ta phạm sẽ dễ phá tan hạnh phúc của tha nhân. Do vậy, mình nên học để hiểu và tránh phạm. Số 1. Rường rẫy nên tránh. Hãy cảm nhận nỗi đau khổ của tha nhân khi họ bị ta phủ nhận, khinh bỉ, coi thường. Cảm giác bị rường rẫy thường xảy ra khi mình bị xem là cấp dưới, kém hiểu biết, nghèo, không giàu bằng, hạ cấp, kém học. Khi bị rường rẫy, hãy đổi cái nhìn. Đừng nhìn từ vị trí kẻ bị rường rẫy, tránh nghĩ quanh đi quẩn lại phương thức trả đũa, trả thù, hạ giận. Hãy nhắc nhở rằng mình vốn là ánh sáng chân tâm, vốn tự tại, vốn rộng rãi vô biên. Ta chẳng cần phản ứng tiêu cực đối với sự ruồng rẫy, mà chỉ cần tiếp tục sống trong tinh thần sáng suốt, nhẹ nhàng của chân tâm bất nhị. Khi chưa bị ruồng rẫy, nên chuyển hóa năng lượng tạo nên dặn lẫy bằng cách tập lễ lại hoặc thiền lại hàng ngày. Tập thế con cóc, thế thứ nhất trong càn khôn thập linh, để có đủ năng lượng vượt thoát. Tập thế con trâu để tâm lượng mở rộng. Nên tập pháp thanh liên hoa để tâm thức luôn có khả năng vượt thoát cảm xúc tiêu cực buồn lầy, hóa giải tâm tánh thích trả đũa, thấu biết điểm mù của mình, cho mình đúng, cho mình là tiêu chuẩn, cho mình là bậc chân tu, muốn mình được khen và cung kính. Số 2, ra rìa chớ làm. Hãy cảm nhận nỗi đau khổ của người bị tai cho ra rìa, khó chịu, uất ức mà không thể biện bạch, tức mà chẳng thể nói ra. Khi bị cho ra rìa, hãy đổi cái nhìn. Đừng nhìn từ vị trí kẻ bị cho ra rìa, mà hãy nhìn từ chân tâm, rằng mình vốn đầy đủ niềm vui, trọn vẹn ánh sáng. Mình là ánh sáng luôn chiếu tỏa vào tâm người. Chỉ có bản ngã và thể diện thì mới nghĩ là bị cho ra rìa, chứ ta không hề bị ra rìa. Hãy cảm nhận niềm tự tại để tâm thái giận lẫy lắng dịu xuống. Khi chưa bị cho ra rìa, nên tập thế con hạc, thế thứ ba trong càn khôn thập linh, để dễ vượt thoát điểm mù. Tập thế con rồng để tâm tình thêm dũng mãnh, không dễ tủi thân khóc phận. Tập thế càn và khôn để cõi lòng bao trùm vạn duyên. Tập thế con rùa để có cái nhìn thêm toàn diện, thêm thấu đáo. Nên thường nhắm mắt lắng lòng, gửi sự ấm áp tới những kẻ thiếu được quan hoài, thiếu được sự chú ý. Số 3, rối ren đừng tạo. Rối ren thường đem lại cảm giác nghẹt thở, day dứt, bức bách, cực kỳ khó chịu vì tiến thối lưỡng nan. Nhưng khi tạo nhân mà ta hoan hỷ làm, thì lúc thọ quả báo, đành phải cam tâm chịu. Khi bị rối ren, hãy ngồi xuống, lắng lòng, thư giãn, trở về với nghiệp bất động, từ nơi tĩnh lặng, nhìn từ ánh sáng của chân tâm, hiểu rằng mọi rối ren đều do tâm thức vị ngã, ích kỷ, hoặc do lòng truy cầu thỏa dục, lòng thúc dục trả đũa hả giận, lòng tổn hại báo thù. Khi chưa rối ren, hãy chăm sóc quan hoài mối quan hệ của mình với những người ta sống chung quanh. Từ việc nhỏ tới việc lớn, hãy bày tỏ tâm thức vị tha bằng tình thương rộng rãi, hy sinh quan hoài, thiện xảo sử dụng lời nói hiền hòa, nhẹ nhàng. Phật dạy ta tránh mắc nợ, tránh gây nợ máu, tránh mắc nợ tiền tài khi biết mình khó trả. Đừng tạo nợ oán thù, chớ dây dưa thêm nợ tình, chẳng nên hứa hẹn mà chẳng làm. Khi chủ nợ đòi mà ta không thể trả, thì đó là lúc rối ren, khó gỡ vô cùng. Hàng ngày nên tập thế con hổ để tư tưởng thêm sáng suốt, tập thế con bướm để giúp phát triển cái nhìn, nhận chi cái đẹp của vạn sự, mà tâm không sinh lòng chiếm hữu, tập thế con rùa để cái nhìn thêm viên mãn, rộng rãi.
Thứ tư, run rẩy chẳng gây. Run rẩy là sợ hãi. Hãy cảm thấu nỗi bất an trong lòng người luôn có sợ hãi, lo âu. Như Đức Quán Thế Âm là bậc thí vô ý, mình nên đem nụ cười, cảm giác an toàn, niềm vui, giải đáp, ánh sáng và hy vọng tới mọi con tim. Khi bị run rẩy, hãy tĩnh lặng, nhắm mắt, thở sâu và dài tới đan điền. Khi chưa bị sợ hãi xâm chiếm cõi lòng, hãy thường xuyên tập thiền lại hàng ngày, xây dựng một nội lực dồi dào, tập thế con rồng và con phượng để dễ dàng chuyển biến từ tâm thái siêu cực ra tích cực. Tập thế con hổ để hỗ trợ giúp cho tư tưởng vương khỏi thói quen, suy tư lẫn quẩn tạo ra lo âu. Tập thế con rùa để cái nhìn thêm toàn diện rộng rãi như biển bao la. Rầu rĩ, hôi ngừng, buồn rầu, trầm cảm, đóng cửa với ngoài giới. Đó là những tâm thái khiến ta bị trói cứng trong bóng tối của bản ngã và vô minh. Buồn có thể là do ta mất mát, như khi người thân ra đi, người yêu bội bạc, người tình thành thù. Khi ta mất niềm tin, hy vọng trở thành tuyệt vọng, sự thật tới quá bất ngờ, cái chết đến quá gần kề, tương lai thấy quá mù mịt. Khi mới buồn, hãy bày tỏ nội tâm với những kẻ quan hoài tới mình. Khi được cảm thông, ta sẽ vơi buồn hoặc sẽ hết buồn. Nên tĩnh lặng đối diện với nguyên nhân tạo ra nỗi buồn, quan sát triết lý, dương tới dương đi, sống để không ngừng cảm nghiệm, không ngừng thăng hóa. Khi đó, mình hãy nhận diện ta vốn là chân tâm trong sáng vô ngại. Tuy nhiên, khi phải sống với bản ngã nhị nguyên, thì mọi trải nghiệm đều là những thử thách vô cùng quý giá. Ta càng có tâm chiếm hữu thì nỗi đau càng sâu khi mất mát. Có lòng yêu chấp thì nỗi buồn càng đậm khi duyên hết. Khi chưa buồn, hãy khẳng định rằng mình sống để làm chân tâm lan tỏa sự sáng suốt, sự ấm áp, tình thương và lòng tha thứ. Sống là cho ra, là cúng dường, là bố thí, là lan tỏa ánh sáng, là tha thứ, là cảm thông. Tập thể càng và khôn để có năng lượng sống tự tại hơn. Tập thể công rồng và công phượng để khai triển lòng từ bi và khả năng tiếp thọ. Tập càng khôn liên hoàn để tăng trưởng nhờ sống và tinh thần lạc quan.
5. Cặp mắt của Bồ Tát. Bồ Tát là bậc có tâm lượng rộng rãi, sống với lý tưởng phục vụ và giáo dục. 5 cặp mắt của Bồ Tát là 5 cách nhìn của bậc mở lòng vị tha đi phục vụ. Khi chúng ta đi làm việc thiện nguyện, làm việc công ích, mình hãy lấy 5 cặp mắt này làm phương châm để phát triển tinh thần vị tha, đại công vô tư. Số 1. Lập công, tránh kẻ công. Hết lòng làm việc, luôn quan sát động cơ phát tâm. Khi không ai biết đến mình, cũng chẳng vì thế mà buồn, tủi thân. Không làm vì cái mặt, nên chẳng sợ bị mất mặt, quậy phá động cơ vị tha. Hãy nhìn từ cặp mắt Đức Quán Âm, sống vị tha, vô hình như bầu trời trong, giúp đỡ mọi chúng sinh vô điều kiện. Thứ 2. Xin lỗi, tránh tìm lỗi. Làm lỗi thì vui vẻ nhận lỗi, mau sửa, mau move on, cam tâm làm, hoan hỷ chịu. Tìm điều tốt để bắt chước, đừng quên tuổi già đang chờ đợi. Nên chớ mất thời giờ thị phi, chớ phí sức tranh cãi chứng minh mình đúng họ sai. Chủ động tạo hòa khí trong gia đình và tập thể. Ai đã ngỏ lời xin lỗi thì vĩnh viễn không nhắc tới quá khứ lỡ lầm của họ. Hãy nhìn từ cặp mắt Đức Địa Tạng, ai ai cũng là Phật tương lai, vô hạn tiềm năng. Số 3. Làm lành, tránh lầm lẫy. Chủ động tìm việc giúp nhóm, giúp tập thể chứ không chờ đợi. Chủ động khen ngợi chuyện tốt của bạn. Chủ động bắt tay làm hòa, nắm tay dẫn dắt, buông tay tha thứ. Có lẫy thì mau mau mỉm cười, buông thư, rỗng rang thư thái, không cố chấp. Hãy nhìn từ cặp mắt Đức Văn Thầu. Tu là tin tưởng tuyệt đối vào tánh thiện của mọi chúng sinh. Thứ 4. Cảm động, tránh bạo động. Nói lời thành thật để người nghe cảm động. Lỡ nói lời tổn hại thì tìm cơ hội xin lỗi, xin được tha thứ. Hy sinh mọi thứ vì giúp một chuyện, một người. Tu dùm hồi hướng năng lượng tốt lành đến những ai có cơ hội tu hành kém may mắn. Hãy ưu tiên thời gian đi thăm, chăm sóc người bệnh. Hãy nhìn từ cặp mắt Đức Phổ Hiền. Sứ mạng mình là tu dùm, nhấc bổng toàn thể mạng lưới nghiệp chướng, nhân duyên. Thứ 5. Tỏ lòng, tránh bỏ trong lòng. Lắng nghe nỗi lòng người để thật sự thông cảm. Nhẹ nhàng bày tỏ tâm ý, tỏ rõ động cơ để tránh tạo hiểu lầm, thắt gút. Mở tay mình, buông hết những cục đá nặng trĩu trong lòng. Nắm tay người, dắt tới cửa tha thứ bao dung. Hãy nhìn từ cặp mắt Đức Hiền Thủ. Sống là cho ra, là tạo niềm vui, là lan tỏa tình thương, là phóng quang minh.
Thí dụ về ly nước lắng bùng, Kinh Lăng Nghiêm dạy: A Nan, nhữ kim dục linh kiến văn giác tri, viễn khế Như Lai thường lạc ngã tịnh. Ưng đương tiên trạch tự sinh căn bản, y bất sinh diệt viên trạm tánh thành. Dĩ trạm toàn kỳ hư vọng diệt sinh, phục hoàng nguyên giác, đắc nguyên minh giác, vô sinh diệt tánh, phi nhân địa tâm, nhiên hậu viên thành quả địa tu chứng, như trừng trượt thủy, trữ ư tĩnh khí, tĩnh thâm bất động, sa thổ tự trầm, thanh thủy hiện tiền, danh vi sơ phục khách trần phiền não. Khử nê thuần thủy danh vi vĩnh đoạn căn bản vô minh, minh tướng tinh thuần nhất thiết biến hiện, bất vi phiền não, giai hợp niết bàn thanh tịnh chịu đức. Dịch: A Nan, con nay muốn làm cho cái thấy, nghe, hiểu, biết khế hợp với đức tánh thường, lạc, ngã, tịnh của Đức Như Lai, thì con nên chọn biết thế nào là gốc gác của tử sinh, và dựa vào tánh bất sinh diệt để hiện thành bản tánh viên trạm, rồi dùng tánh trạm, bản tánh trong suốt của chân tâm. Con hãy nhìn lại sự hư dối của dòng sinh diệt, hàng phục vọng tâm để trở về với sự giác ngộ ban sơ, nguyên giác. Khi đó con sẽ chứng đắc sự giác ngộ sáng suốt ban sơ, nguyên minh giác. Và từ đó tâm con lấy bản tánh không sinh diệt làm nhân địa. Như thế thì con mới tu chứng viên mãn được quả địa. giống như khi lắm nước dơ, con để nước trong ly yên tĩnh. Yên tĩnh tới lúc bất động, thì đất cát sẽ tự lắng xuống, nước trong sẽ hiện ra. Đây là giai đoạn gọi là hàng phục khách trần phiền não. Đem bỏ hết bùn, chỉ thuần còn nước, thì gọi là vĩnh viễn hết còn căn bản vô minh. Khi đó, chân tâm hiện ra sáng sủa tinh thuần. Tất cả những gì biến hiện sau đó đều chẳng là phiền não, mà lại khế hợp với diệu đức thanh tịnh của Niết Bàn. Trong đoạn này có 3 điểm nên nhớ. Thứ nhất, ly tượng trưng cho thân thể, đúng ra là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Còn nước tượng trưng chân tâm bất nhị, bùn dơ tượng trưng cho phiền não, nghiệp chướng, ma chướng đã tạo ra kiếp xa xưa. Để thân và tình cảm, tư tưởng, thói quen, nhận thức lắng động thì nước chân tâm sẽ hiện ra. Tuy nhiên bùn vẫn tồn tại. Đây là giai đoạn mà Kinh Lăng Nghiêm gọi là hàng phục khách trần phiền não. Khách thì đối nghịch với chủ, khách thì có tới có đi, còn chủ, chân tâm thì chẳng đi chẳng tới. Trần là bụi bặm thì đối nghịch với không khí, bụi bặm thì bay loạn khắp nơi, còn không khí, chân tâm thì tĩnh lặng bất động. Khách trần phiền não là nói tới tánh chất đến rồi đi của phiền não, nghiệp chướng, đau khổ, yêu ghét, vân vân. Do đó trong giai đoạn hàng phục khách trần phiền não, ta phải biết ngồi thiền cho yên tĩnh, đừng động đậy thân thể, đừng xúc động bởi hình ảnh trong ký ức, đừng để tư tưởng lôi kéo đi lung tung, đừng rơi vào thói quen lăng xăng cứ muốn keep busy. Thứ hai, đem bỏ hết bùn, chỉ thuần còn nước, tức là cú cánh vĩnh viễn, hết còn vô minh, hết còn sinh tử luân hồi. Trong Kinh Lăng Nghiêm không nói tới phương thức làm sao hết bùn, chỉ nói tới triết lý làm hết bùn. Theo triết lý Hoa Nghiêm và theo phương pháp của Quán Âm Thủ Nhãn, thì cách bỏ hết bùn là sử dụng bùn, chứ không phải bỏ bùn. Vì bản tánh của bùn là bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh. Nhưng tướng trạng của bùn thì u ám, làm ta không thấy bản tánh bất sinh, bất diệt đó mà thôi. Làm sao sử dụng bùn? Tức là dùng bùn để nuôi dưỡng hoa sen tự tánh, pháp thanh liên hoa. Nhờ có cả bùn, phiền não và nước, chân tâm, mà thanh liên hoa mọc được và trồi ra khỏi ly nước. Như thế, thanh liên hoa tượng trưng cho đặc tánh gì? Tượng trưng cho tâm Bồ Đề. Bồ Tát sử dụng bùn lầy phiền não để làm chất liệu nuôi dưỡng chí hướng tu hành. Tức là Bồ Tát vào trần gian, sống trong cõi đầy rối ren ô trược, phương tiện thiện xảo, biến sức mạnh tham sân si sẵn có trong thân xác thành sức mạnh và chất liệu tu hành vượt thoát tham sân si. Đối với người tu pháp thanh liên hoa, thì ta hãy nhớ 4 giai đoạn của con đường tu quán. Thứ nhất, dùng vật thể cụ thể, tangible object, để làm đối tượng thiền quán. Tức là ta phải có một bảo pháp cụ thể, hình hoa sen để tu tập, trì chú, phát nguyện. Thứ hai, tưởng tượng, hình dung ra đối tượng thiền quán, liên hoa, chủng tử tự trong nội tâm, visualize object. Tức là ta tập quán tưởng hoa sen và chủng tử tự tha trong tâm mình, bảo pháp hoa sen thì vẫn giữ chứ không bỏ. Thứ ba, hoàn toàn hợp nhất với đối tượng thiền quán, unity with visualize object, và trở thành đối tượng ấy. Tức là ta chuyên chú nhất tâm, nhất ý tới mức độ chỉ còn thấy thanh liên hoa lúc quán tưởng mà thôi. Thứ tư, đối tượng thiền quán trở thành quang minh, thân xác và tâm tánh đều tan biến trong cảm nghiệm quang minh đó, become non-dualistic. Sau cảm nghiệm đó, hành giả tập sống trong tâm thức bất nhị ngay trong trần gian nhị nguyên, cho tới khi ranh giới của pháp giới và tam giới biến mất trong sự hiện khởi của chân tâm. Tức là khi tu tới giai đoạn này, thanh liên hoa trở thành đức tánh khai mở, không tịch, không thoáng, vô ngại, vô hình, vô tướng, chứ không phải là một hình ảnh hoa sen nữa. Tâm thức của ta là tâm thức tự tại, vô ngại, hàm dung thông suốt trong mọi thời, mọi chốn. Đoạn thứ ba, phương pháp tu thanh liên hoa là phương pháp phương tiện, dùng tha lực của chư Phật gói ghém trong chủng tử tự và trong thần chú thủ nhãn. Do vậy, sử dụng tha lực của chư Phật, pháp thanh liên hoa vừa có tác dụng khai mở chân tâm, vừa có khả năng đoạn trừ căn bản phiền não vô minh. Tuy nhiên trên con đường vĩnh viễn đoạn trừ đó, ta cần làm đủ thứ công hạnh trợ đạo để giúp cho sự quán tưởng và tu luyện được thuận tiện, ít ma chướng, ít trở ngại nghiệp chướng. Do đó ta phải lăn mình vào con đường nhập thế, vào trong bùn lầy để tạo phước, lập công, gỡ gút thắt, kết thiện duyên, xây nền bổn đạo, dựng nhà pháp giới. Như thế ta mới có chỗ để yên cái ly nước đầy bùn tới chỗ tĩnh lặng được.